kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình. Trong những năm gần đây, các chính sách di trú và trục xuất tại Hoa Kỳ đã tạo ra không ít tranh luận. Nhiều người bị buộc phải rời khỏi nước Mỹ sau khi hoàn tất án phạt hoặc vi phạm các quy định về cư trú. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là có những trường hợp không được đưa trở về chính quê hương của mình mà lại bị chuyển tới một quốc gia hoàn toàn xa lạ. Câu chuyện hôm nay là một trường hợp như vậy. Một người đàn ông gốc Việt đã chuẩn bị tâm lý để trở về nơi mình sinh ra. Gia đình anh cũng đã sẵn sàng cho ngày đoàn tụ sau nhiều năm biến cố. Thế nhưng mọi thứ bất ngờ thay đổi chỉ trong một đêm. Người đàn ông đó là ông Phan Minh Tuấn. Ngày 21 tháng 5 năm 2025, ông nằm trong nhóm 8 người bị chính quyền Hoa Kỳ đưa lên một chuyến bay đặc biệt rời khỏi lãnh thổ Mỹ. Điều khiến gia đình và cả những người theo dõi vụ việc bàng hoàng là điểm đến cuối cùng không phải Việt Nam mà là Nam Sudan, một quốc gia ở châu Phi vốn đang đối mặt với nhiều bất ổn về chính trị và an ninh. Theo những thông tin được công bố, nhóm người này nằm trong diện mà chính quyền muốn đưa sang một quốc gia thứ ba thay vì quê hương của họ. Quyết định đó đã làm dấy lên nhiều tranh cãi, đặc biệt đối với trường hợp của ông Tuấn. Ông Tuấn đến Hoa Kỳ từ khi còn rất nhỏ, phần lớn cuộc đời của ông gắn liền với nước Mỹ. Tuy nhiên, những sai lầm trong thời thanh niên đã khiến cuộc đời ông rẽ sang một hướng khác. Nhiều năm trước, ông bị kết án trong một vụ án nghiêm trọng và phải thụ án hơn 2 thập niên tại tiểu bang Oregon. Những năm tháng trong tù lấy đi tuổi trẻ của ông, lấy đi nhiều cơ hội mà người bình thường vẫn có. Khi cánh cửa nhà giam cuối cùng mở ra, ông hiểu rằng mình sẽ phải đối mặt với một thử thách khác còn khắc nghiệt hơn. Ngay sau khi mãn hạn tù vào đầu năm đó, nhân viên liên bang cùng lực lượng di trú đã xuất hiện. Họ thông báo ông sẽ bị bắt giữ để thi hành lệnh trục xuất đã tồn tại từ nhiều năm trước. Ông được đưa tới một trung tâm giam giữ của ICA, từ đó lại tiếp tục chuyển tới một cơ sở khác ở Texas để chờ ngày lên đường. Trong suốt khoảng thời gian ấy, gia đình ông vẫn tin rằng đích đến cuối cùng sẽ là Việt Nam. Bà Thanh Phan, người đã chờ đợi chồng suốt những năm tháng dài đằng đẵng, kể lại rằng cả gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đó. Họ không vui, nhưng họ chấp nhận. Sau tất cả những gì đã xảy ra, việc được trở về quê hương vẫn là một lựa chọn có thể bắt đầu lại. Một chiếc vali được chuẩn bị cẩn thận. Bên trong là quần áo, vật dụng cá nhân và những thứ cần thiết cho cuộc sống mới. Gia đình còn chuẩn bị cho ông một chiếc điện thoại di động để khi vừa đặt chân xuống Việt Nam, ông có thể gọi về báo bình an. Đó không phải là sự háo hức của một chuyến đi. Đó là sự chuẩn bị của những con người đã trải qua quá nhiều mất mát và chỉ mong có thể sống tiếp. Những ngày trước khi bị đưa đi, hai vợ chồng thường xuyên bàn bạc về tương lai. Họ nói về căn nhà sẽ ở, nói về những người thân sẽ ra đón, nói về những giấy tờ cần hoàn tất, nói về những năm tháng phía trước. Sau hơn 20 năm xa cách, họ dự định sẽ cùng nhau xây dựng lại cuộc sống tại Việt Nam. Có thể sẽ mất 3 năm, có thể 5 năm, nhưng ít nhất họ còn có cơ hội ở bên nhau. Bà Thanh nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy. Trong lòng bà vẫn có nỗi buồn vì phải rời xa nước Mỹ, nhưng xen lẫn là một tia hy vọng mỏng manh. Hy vọng rằng mọi sóng gió cuối cùng cũng sắp qua, thế rồi tất cả sụp đổ. Đêm hôm đó, khi mọi người đang chờ cuộc gọi quen thuộc từ ông Tuấn, điện thoại không đổ chuông, không ai biết chuyện gì đang xảy ra, không ai nhận được bất kỳ thông báo nào. Những giờ phút chờ đợi kéo dài trong tâm trạng bất an, bà Thanh liên tục nhìn vào màn hình điện thoại. Mỗi lần có âm thanh báo tin nhắn, tim bà lại đập mạnh, nhưng rồi sự thật xuất hiện như một nhát dao lạnh. Ông Tuấn đã bị đưa lên máy bay và điểm đến không phải Việt Nam. Ban đầu những người bị giam giữ được nghe rằng họ sẽ được chuyển tới một quốc gia ở châu Phi khác. Sau đó thông tin lại thay đổi. Cuối cùng, họ được thông báo rằng sẽ bị đưa tới Nam Sudan. Khi nghe tin đó, ông Tuấn phản đối. Ông không hiểu vì sao mình lại bị đưa tới một nơi xa lạ chưa từng đặt chân tới. Một vùng đất không có người thân, không có bạn bè, không có ký ức, không có bất kỳ mối liên hệ nào. Theo lời kể của gia đình, ông đã bày tỏ sự phản đối nhiều lần, nhưng quyết định cuối cùng vẫn không thay đổi. Trong khi đó, ở bên ngoài, bà Thanh gần như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Bà đã chuẩn bị cho ngày chồng trở về Việt Nam, đã chuẩn bị cho cuộc sống mới, đã chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Nhưng chỉ trong một đêm, tất cả những kế hoạch ấy bỗng trở thành vô nghĩa. Chiếc vali vẫn nằm đó, chiếc điện thoại vẫn nằm đó, người thân vẫn chờ ở Việt Nam, nhưng người cần xuất hiện nhất lại đang bị đưa tới một nơi hoàn toàn khác. Bà Thanh kể rằng cảm giác lúc ấy giống như đang chứng kiến một cơn ác mộng. Một phần trong bà muốn tin rằng đã có sự nhầm lẫn nào đó. Một phần khác lại hiểu rằng mọi chuyện đang thực sự xảy ra. Nam Sudan khi ấy là một trong những quốc gia mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liên tục đưa ra cảnh báo an ninh nghiêm ngặt. Những thông tin về xung đột, bất ổn và các nguy cơ đối với người nước ngoài xuất hiện dày đặc. Chính điều đó khiến nỗi lo của gia đình ông Tuấn ngày càng lớn hơn, không còn đơn thuần là chuyện xa cách, không còn là chuyện bắt đầu lại từ đầu, mà là câu hỏi đau đớn hơn rất nhiều. Liệu ông có an toàn hay không? Liệu gia đình còn có cơ hội gặp lại ông trong điều kiện bình thường hay không? Giữa đêm khuya, khi những tin tức đầu tiên được xác nhận, bà Thanh ngồi bất động rất lâu, không khóc thành tiếng, không biết phải gọi cho ai, không biết phải bắt đầu từ đâu. Chỉ có một cảm giác trống rỗng lan dần trong lòng, một cảm giác mà bất kỳ người vợ nào cũng sẽ sợ hãi khi người thân của mình đột ngột biến mất khỏi tất cả những kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Và đó mới chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến pháp lý đầy căng thẳng đang chờ phía trước. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, bà Thanh vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác bàng hoàng của đêm trước. Căn nhà vốn đã quen với những tháng ngày chờ đợi này lại phủ thêm một lớp u ám khác, lần này không phải chờ ngày đoàn tụ, mà là chờ một tin tức mà chính bà cũng không biết sẽ đến từ đâu. Trên bàn ăn, ly nước đã nguội từ lâu, điện thoại vẫn nằm bên cạnh. Mỗi lần màn hình sáng lên, bà lại vội vàng cầm lấy, rồi thất vọng đặt xuống, từng giờ trôi qua nặng nề như từng ngày. Điều khiến bà lo lắng nhất không phải việc chồng bị đưa đi. Gia đình đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó từ lâu. Điều khiến bà sợ hãi là nơi ông bị đưa tới. Nam Sudan, một đất nước mà ngay cả tên gọi cũng xa lạ, với phần lớn người Việt đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Những ngày đó, khi lên mạng tìm kiếm thông tin, bà càng đọc càng cảm thấy lạnh người. Các cảnh báo an ninh xuất hiện liên tiếp, những bài viết về xung đột vũ trang, những bản tin về tình trạng bất ổn chính trị, những khuyến cáo dành cho công dân nước ngoài. Tất cả khiến trái tim người phụ nữ ấy càng thêm nặng trĩu. Bà từng nghĩ chồng mình sẽ trở về Việt Nam, ít nhất ở đó còn có người thân, còn có ngôn ngữ quen thuộc, còn có những con đường đã từng đi qua. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì vẫn là nơi ông có thể bắt đầu lại. Nhưng Nam Sudan thì khác. Đó là một vùng đất hoàn toàn xa lạ, một nơi mà ông không có bất kỳ mối liên hệ nào. Chính điều đó khiến bà liên tục tự hỏi, nếu ông gặp chuyện gì thì ai sẽ giúp đỡ? Nếu ông bị bệnh thì ai sẽ chăm sóc? Nếu ông cần liên lạc với gia đình thì phải làm thế nào? Càng nghĩ, bà càng cảm thấy bất lực. Trong một lần trao đổi với truyền thông, bà thừa nhận mình không thể hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Theo suy nghĩ của bà, nếu một người bị trục xuất thì họ phải được đưa về quốc gia gốc. Đó là điều mà gia đình đã chuẩn bị. Đó là điều mà họ đã chấp nhận. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Trong khi gia đình ông Tuấn sống trong tâm trạng hoang mang, thì ở Washington, cuộc tranh cãi pháp lý liên quan đến nhóm người bị đưa sang nước thứ ba bắt đầu nóng lên. Nhiều luật sư di trú cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc trục xuất, vấn đề nằm ở nơi bị trục xuất tới. Theo quan điểm của họ, nếu một người bị đưa đến quốc gia không phải quê hương của mình, đặc biệt là nơi có nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng và sự an toàn, thì người đó phải được trao cơ hội trình bày trước tòa. Đó là quyền căn bản trong thủ tục pháp lý. Một số hồ sơ liên quan đến nhóm người bị đưa sang Nam Sudan nhanh chóng được đưa ra xem xét. Các luật sư cho rằng những người này chưa có cơ hội đầy đủ để giải thích nỗi sợ hãi của họ trước nguy cơ bị đưa đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Một thẩm phán liên bang sau đó đã đưa ra nhận định rằng những người thuộc diện này cần được tiếp cận quy trình xét xử phù hợp trước khi việc trục xuất được hoàn tất. Nhận định đó ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội. Về phía chính quyền, các quan chức Bộ Nội an bảo vệ mạnh mẽ quyết định của mình. Họ khẳng định những cá nhân bị đưa đi đều có tiền án nghiêm trọng và việc loại bỏ họ khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ là cần thiết để bảo đảm an toàn cộng đồng. Trong các phát biểu công khai, giới chức liên bang nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu là bảo vệ người dân Mỹ, ngôn từ được sử dụng rất cứng rắn. Không khí chính trị xung quanh vụ việc vì thế càng trở nên căng thẳng. Trong khi các bên tranh luận trên truyền thông và tại tòa án, gia đình ông Tuấn vẫn chỉ quan tâm tới một điều duy nhất. Ông đang ở đâu? Ông có an toàn hay không? Có được liên lạc với bên ngoài hay không? Đó là những câu hỏi đơn giản nhưng lại không có câu trả lời. Những ngày tiếp theo, bà Thanh liên tục tìm cách liên hệ với các cơ quan phụ trách hồ sơ của chồng. Bà gọi điện, gửi thư điện tử, để lại tin nhắn, hỏi bất kỳ ai mà bà nghĩ có thể biết điều gì đó. Nhưng càng tìm hiểu, bà càng cảm thấy mọi thứ như đang bị phủ trong sương mù. Có thời điểm, ngay cả những người trực tiếp liên quan đến hồ sơ cũng không thể cung cấp thông tin rõ ràng. Điều đó khiến sự lo lắng trong gia đình ngày càng tăng lên. Một buổi sáng, khi ngồi trong xe trước nơi làm việc, bà tiếp tục gửi tin nhắn hỏi về tình hình của ông Tuấn. Câu trả lời nhận được khiến bà chết lặng. Người phụ trách cho biết họ chưa hề hoàn tất thủ tục đưa ông về Việt Nam như gia đình từng nghĩ. Tệ hơn nữa, họ cũng không nắm được đầy đủ thông tin về vị trí hiện tại của ông. Đọc những dòng chữ ấy, bà có cảm giác như mặt đất dưới chân mình đang chao đảo. Không phải vì bà không tin, mà vì bà không thể chấp nhận nổi thực tế rằng một người có thể bị đưa đi xa đến như vậy mà người thân lại gần như không biết gì về tình trạng của họ. Ngày nối tiếp ngày, điện thoại vẫn không đổ chuông, không có cuộc gọi, không có tin nhắn, không có bất kỳ tín hiệu nào từ ông Tuấn. Sự chờ đợi kéo dài khiến bầu không khí trong gia đình ngày càng nặng nề. Có những đêm bà Thanh gần như thức trắng. Mỗi khi nhắm mắt lại, bà lại tưởng tượng đến đủ mọi khả năng, từ những điều xấu nhất cho tới những điều còn tồi tệ hơn. Ở phía bên kia cuộc tranh cãi, luật sư Michael Adams cùng nhiều đồng nghiệp tiếp tục chuẩn bị hồ sơ cho những người bị đưa sang quốc gia thứ ba. Theo họ, vấn đề không chỉ nằm ở riêng ông Tuấn. Đây là câu chuyện có thể ảnh hưởng tới rất nhiều người khác trong tương lai. Nếu không được xem xét kỹ lưỡng, tiền lệ này có thể tác động tới bất kỳ ai đang đứng trước nguy cơ bị trục xuất. Bởi vậy, cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp tục diễn ra, trong khi các bên tranh luận về luật pháp, thủ tục và thẩm quyền. Một gia đình người Việt vẫn từng ngày ngóng đợi tin tức của người thân nơi phương xa, và từ câu chuyện ấy, nhiều người trong cộng đồng bắt đầu nhìn lại một thực tế mà trước đây họ ít khi nghĩ tới. Rằng đối với những người chưa có quốc tịch Hoa Kỳ, đặc biệt là những người từng phạm trọng tội, nguy cơ bị trục xuất vẫn luôn tồn tại. Đôi khi, hậu quả ấy không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân, nó còn kéo theo cả gia đình, những người thân yêu và những kế hoạch tưởng như đã được chuẩn bị cho tương lai. Nếu câu chuyện vừa rồi khiến nhiều người suy nghĩ về nguy cơ bị trục xuất đối với thường trú nhân, thì câu chuyện tiếp theo lại đặt ra một câu hỏi còn khiến người ta trăn trở hơn: liệu một người đã trở thành công dân Hoa Kỳ suốt hàng chục năm có thật sự an toàn tuyệt đối hay không? Liệu tấm bằng quốc tịch được treo trang trọng trên tường có thể tồn tại mãi mãi, hay nó vẫn có thể bị lấy lại nếu quá khứ chứa đựng một bí mật chưa từng được giải quyết? Một buổi sáng đầu hè năm 2026, ánh nắng dịu dàng phủ xuống khu dân cư yên tĩnh ở Houston, Texas. Trước hiên ngôi nhà rộng lớn nằm trên một con đường rợp bóng cây, ông Văn Thành ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ quen thuộc. Trong tay ông là ly cà phê đen còn nghi ngút khói, hơi nóng từ chiếc ly bốc lên chậm rãi trong không khí mát lành của buổi sáng. Ở tuổi 65, ông sở hữu gần như tất cả những điều mà nhiều người nhập cư từng mơ ước: một mái nhà khang trang, một gia đình đầy đủ, những người con đã trưởng thành, một công việc ổn định. Và trên bức tường phòng khách là tấm chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ được đóng khung cẩn thận. Đối với ông, đó không chỉ là một tờ giấy, đó là thành quả của cả một đời phấn đấu, là dấu mốc chứng minh rằng mọi gian nan năm xưa cuối cùng cũng đã được đền đáp. Nếu nhìn từ bên ngoài, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ rằng ông là hình ảnh tiêu biểu của giấc mơ Mỹ. Nhưng cuộc đời đôi khi có những ngã rẽ mà người ta không bao giờ ngờ tới. Sáng hôm ấy, khi nhấp ngụm cà phê đầu tiên, ông Thành hoàn toàn không biết rằng quá khứ đang tìm đường quay trở lại. Một quá khứ đã ngủ yên hơn ba thập niên, một quá khứ mà ông từng tin sẽ không ai còn nhớ đến. Tiếng chuông cửa vang lên, người đưa thư đặt xuống một phong bì màu trắng, còn dấu của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nổi bật ở góc trái, chỉ vài tờ giấy mỏng, nhưng sức nặng của nó đủ khiến cuộc đời một con người đảo lộn. Ông Thành mở phong bì, mắt ông lướt qua những dòng chữ đầu tiên, gương mặt vốn bình thản lập tức tái đi, bàn tay bắt đầu run nhẹ, không phải vì ông không hiểu nội dung bên trong, mà bởi vì ông hiểu quá rõ, rất rõ. Những dòng chữ đó đã kéo ông trở về năm 1995, khi ấy ông vẫn còn là một thanh niên trẻ sống ở Sài Gòn, trong lòng chất đầy khát vọng đổi đời. Năm đó, cơ hội sang Hoa Kỳ mở ra trước mắt, đó là giấc mơ của rất nhiều người, cũng là cơ hội mà ông nghĩ rằng nếu bỏ lỡ thì có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa. Thế nhưng trong bộ hồ sơ di trú có một câu hỏi khiến ông mất ngủ nhiều đêm. Một câu hỏi ngắn, nhưng đủ để thay đổi số phận: ông đã từng tham gia tổ chức nào hay chưa? Ông biết câu trả lời thật, và ông cũng biết câu trả lời đó có thể khiến cánh cửa nước Mỹ đóng sập lại. Nhiều đêm liên tiếp ông trằn trọc, suy nghĩ, đắn đo, tự thuyết phục bản thân, rồi lại tự phủ nhận. Cuối cùng, trước thời khắc quyết định, ông đã chọn điều mà sau này ông phải mang theo suốt hơn 30 năm. Ông đánh dấu vào ô không, chỉ một dấu tích nhỏ, một nét bút ngắn ngủi, nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, một bí mật được hình thành. Bí mật đó âm thầm đi cùng ông qua từng chặng đường cuộc đời. Ông vừa qua vòng phỏng vấn, được cấp phép nhập cảnh, đặt chân đến Hoa Kỳ. Những năm đầu vô cùng vất vả, ông làm nhiều công việc khác nhau, ca ngày, ca đêm, làm thêm cuối tuần, tiết kiệm từng đồng, từng bước xây dựng cuộc sống. Thời gian trôi đi, ông gặp bà Thu Mai, hai người kết hôn, sinh con, mua nhà, mở rộng công việc và cuối cùng trở thành công dân Hoa Kỳ. Ngày tuyên thệ nhập tịch, ông đã khóc. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Ông tin rằng mình đã bước sang một chương hoàn toàn mới, một chương không còn liên quan tới quá khứ. 10 năm trôi qua, rồi 20 năm, rồi hơn 30 năm. Không ai hỏi lại, không ai điều tra, không ai nhắc đến hồ sơ năm ấy. Dần dần ông bắt đầu tin rằng mọi chuyện đã kết thúc, rằng bí mật kia đã bị chôn vùi mãi mãi. Nhưng thế giới đã thay đổi, công nghệ thay đổi, cách lưu trữ dữ liệu thay đổi. Những hồ sơ cũ kỹ nằm trong kho lưu trữ nhiều thập niên được số hóa, những tài liệu từng phủ bụi được quét lại, những danh sách tưởng như đã thất lạc được đối chiếu bằng các hệ thống phân tích hiện đại. Và rồi, một ngày, tên của ông xuất hiện. Chỉ vậy thôi, nhưng cũng đủ để mở lại toàn bộ quá khứ. Trong phong bì của Bộ Tư pháp là thông báo điều tra. Nội dung nêu rõ ông bị nghi ngờ khai báo không trung thực trong hồ sơ di trú năm 1995. Nếu cáo buộc được chứng minh, quốc tịch Hoa Kỳ của ông có thể bị xem xét thu hồi. Ông đọc đi đọc lại nhiều lần, hy vọng mình hiểu sai, nhưng từng câu chữ đều rất rõ ràng, không có chỗ cho sự nhầm lẫn. Chiều hôm đó, bà Thu Mai trở về nhà. Bà nhìn thấy chồng ngồi bất động trong phòng khách, tờ giấy vẫn nằm trên bàn, không khí trong căn nhà có điều gì đó rất khác. Ông Thành đưa tập hồ sơ cho vợ, không nói gì. Bà Thu Mai đọc từng trang, càng đọc, ánh mắt bà càng thay đổi. Sự ngạc nhiên chuyển thành khó hiểu chuyển thành thất vọng, rồi cuối cùng là đau đớn. Sau một khoảng thời gian dài đến nghẹt thở, bà mới cất tiếng. Giọng bà nhỏ nhưng sắc như dao. Chuyện này có thật không? Ông Thành cúi đầu, không trả lời ngay. Sự chần chừ ấy đã thay cho câu trả lời. Bà Thu Mai ngồi xuống, bàn tay vẫn giữ chặt tập hồ sơ. Người phụ nữ đã đồng hành với ông hơn 30 năm, bỗng cảm thấy như mình đang đối diện với một người xa lạ. Một lúc lâu sau, bà chỉ hỏi thêm một câu, ông đã giữ bí mật này bao lâu rồi? Ông Thành không biết phải trả lời thế nào, bởi đáp án là hơn 30 năm, hơn 30 năm chung sống, hơn 30 năm tin tưởng, hơn 30 năm chưa từng được nhắc tới. Tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, căn nhà trở nên nặng nề đến khó thở. Không có tiếng cãi vã, không có tiếng khóc, chỉ có một khoảng im lặng kéo dài, một khoảng im lặng báo hiệu rằng cơn bão thực sự đang bắt đầu. Vài ngày sau, ông Thành tìm đến luật sư Daniel Trần, người được nhiều gia đình Việt tại Texas biết đến trong lĩnh vực di trú. Sau khi xem toàn bộ hồ sơ, vị luật sư ngồi trầm ngâm khá lâu, ông lật từng tài liệu, đối chiếu từng mốc thời gian, rồi chậm rãi đặt tập hồ sơ xuống bàn. Ánh mắt ông nghiêm nghị hơn bình thường, và điều ông sắp nói ra sẽ khiến ông Thành hiểu rằng con đường phía trước còn khó khăn hơn những gì ông từng tưởng tượng. Văn phòng luật sư Daniel Trần nằm trên đại lộ Bel Air, nơi được xem như một trong những trung tâm sinh hoạt quen thuộc của cộng đồng người Việt tại Houston. Những ngày sau cuộc gặp đầu tiên, ông Văn Thành gần như xuất hiện ở đó thường xuyên hơn cả ở nhà. Mỗi lần bước vào văn phòng, ông đều hy vọng sẽ nghe được một tin tức khả quan nào đó, một kẽ hở pháp lý, một bằng chứng mới, hoặc ít nhất là một tia hy vọng giúp ông giữ lại những gì mình đã xây dựng suốt hơn ba thập niên, nhưng thực tế lại khác. Trong buổi làm việc quan trọng nhất, luật sư Daniel Trần ngồi đối diện ông rất lâu. Ông không nói ngay. Người làm nghề pháp lý lâu năm hiểu rằng có những sự thật khó nghe đến mức cần phải lựa chọn cách truyền đạt phù hợp. Cuối cùng, ông khẽ thở dài. Ông Thành, tôi cần ông chuẩn bị tinh thần. Căn phòng bỗng trở nên yên ắng. Ông Thành siết chặt hai bàn tay. Tình hình nghiêm trọng đến vậy sao? Luật sư Daniel gật đầu. Điều khiến vụ việc này trở nên khó khăn không phải là những gì ông làm trong 30 năm qua. Ông dừng lại vài giây, mà là những gì đã xảy ra ngay từ ngày đầu tiên. Câu nói ấy giống như một tảng đá đè xuống lồng ngực ông Thành. Suốt nhiều năm, ông vẫn tin rằng những việc tốt mình làm sau này sẽ phần nào bù đắp được quá khứ. Nhưng trước pháp luật, mọi thứ không vận hành theo cảm xúc. Luật sư Daniel bắt đầu giải thích cặn kẽ. Nếu một người được cấp quốc tịch dựa trên những thông tin không trung thực hoặc cố tình che giấu các dữ kiện quan trọng, thì về mặt pháp lý, quyền công dân đó có thể bị xem xét vô hiệu, không phải bị lấy lại vì phạm lỗi sau khi nhập tịch, mà là bị xác định rằng điều kiện để được cấp quốc tịch ngay từ đầu chưa từng tồn tại đầy đủ. Ông Thành nghe từng lời, mỗi câu nói đều khiến sắc mặt ông nhợt nhạt thêm. Ông nhìn luật sư, ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. 30 năm sống ở đây, 30 năm đóng thuế, nuôi con, làm việc, chẳng lẽ tất cả đều không có ý nghĩa gì sao? Luật sư Daniel nhìn ông rất lâu, trong ánh mắt ấy không có sự lạnh lùng, chỉ có sự bất lực. Những điều đó có ý nghĩa với gia đình ông, có ý nghĩa với cộng đồng, có ý nghĩa với những người từng biết ông, nhưng nó không tự động xóa bỏ được hành vi khai báo sai sự thật ban đầu. Câu trả lời ấy khiến căn phòng chìm vào một khoảng im lặng nặng nề. Những tuần tiếp theo là chuỗi ngày căng thẳng nhất trong cuộc đời ông Thành. Luật sư của ông vẫn tiếp tục chiến đấu, họ rà soát từng hồ sơ, tìm kiếm từng chi tiết có thể hỗ trợ, liên hệ các nhân chứng cũ, thu thập các giấy khen, các chứng nhận thiện nguyện, những thành tích đóng góp cộng đồng. Bất cứ điều gì có thể cho thấy ông Thành đã sống như một công dân mẫu mực trong nhiều năm, nhưng ở phía đối diện, Bộ Tư pháp cũng đã chuẩn bị rất kỹ. Họ không dựa trên suy đoán, không dựa trên tin đồn. Họ sở hữu những tài liệu được lưu giữ từ nhiều thập niên trước. Một danh sách, một chữ ký, những hồ sơ lưu trữ, những hình ảnh lịch sử. Tất cả ghép lại thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh. Chi phí pháp lý ngày càng tăng, hết khoản này đến khoản khác. Tiền tiết kiệm bắt đầu vơi đi, những khoản đầu tư bị rút bớt, ngay cả những tài sản mà ông từng nghĩ sẽ dành cho tuổi già cũng phải tính đến chuyện thanh lý. Nhưng điều đau đớn nhất không phải tiền bạc, mà là những gì đang diễn ra trong chính gia đình mình. Bà Thu Mai không còn lớn tiếng, không còn trách móc, không còn chất vấn. Sự giận dữ ban đầu dần biến thành một trạng thái còn đáng sợ hơn, đó là sự xa cách. Có những buổi tối, hai người ngồi cùng một bàn ăn. Khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng cảm giác như cách nhau cả một thế giới, không ai nói gì. Chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành bát, rồi lại trở về với sự im lặng kéo dài. Một tối nọ, khi căn nhà gần như đã tắt hết đèn, bà Thu Mai bất ngờ cất tiếng. Nếu ngày đó ông khai thật thì sao? Ông Thành ngồi bất động, câu hỏi ấy không dài. Nhưng ông biết mình không thể trả lời, bởi không ai biết cuộc đời sẽ ra sao nếu năm đó ông chọn một con đường khác. Có thể ông sẽ không có tất cả những gì hiện tại, nhưng cũng có thể sẽ không phải đối diện với bi kịch hôm nay. Ngày mở phiên tòa cuối cùng cũng đến. Buổi sáng hôm ấy, bầu trời xám đục. Tòa án liên bang hiện ra sừng sững giữa khu trung tâm thành phố. Ông Thành bước qua cánh cửa lớn với cảm giác nặng nề chưa từng có. Trong suốt nhiều năm sống tại Mỹ, ông luôn tin mình thuộc về nơi này. Nhưng lần đầu tiên, ông cảm thấy mình giống như một người xa lạ. Phòng xử án rộng nhưng lạnh, không khí nghiêm trang khiến mọi âm thanh đều trở nên nhỏ hơn bình thường. Ông ngồi ở vị trí bị đơn, phía bên kia là đại diện của chính phủ liên bang. Khi phiên xét xử bắt đầu, công tố viên không sử dụng những lời lẽ cảm xúc, không công kích, không lên án. Họ chỉ lần lượt trình bày hồ sơ, từng tài liệu được đưa lên màn hình, từng mốc thời gian được công bố. Rồi đến một khoảnh khắc khiến cả căn phòng gần như nín thở, một bức ảnh cũ xuất hiện. Trong ảnh là một thanh niên trẻ tuổi, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, gương mặt còn nguyên vẻ non trẻ của tuổi thanh xuân. Ông Thành nhận ra ngay lập tức, đó là chính mình của hơn 30 năm trước, những ký ức mà ông cố quên đi bỗng hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết. Luật sư Daniel đứng lên phản biện. Ông trình bày về 30 năm lao động, 30 năm tuân thủ pháp luật, 30 năm đóng góp cho xã hội. Ông nhấn mạnh rằng, thân chủ của mình không phải là mối nguy hiểm cho cộng đồng, không phải tội phạm, không phải người đe dọa an ninh quốc gia. Ông là một người chồng, một người cha, một người công dân, đã sống có trách nhiệm trong phần lớn cuộc đời mình. Nhưng phía công tố nhanh chóng đưa ra phản hồi, một câu nói ngắn gọn, lạnh lùng và gần như khép lại toàn bộ cuộc tranh luận. Chúng tôi không xét 30 năm sau, chúng tôi xét điều gì đã giúp ông ấy có mặt ở đây ngay từ đầu. Cả căn phòng chìm vào im lặng, không ai lên tiếng, không ai phản bác. Ngay cả ông Thành cũng hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Sau nhiều giờ xem xét hồ sơ, thẩm phán cúi xuống ghi chép, ông lật từng trang tài liệu, đọc lại các lập luận, đối chiếu chứng cứ. Thời gian trôi qua chậm đến nghẹt thở. Cuối cùng, vị thẩm phán ngẩng đầu lên. Giọng ông bình tĩnh, không lớn, nhưng mỗi từ phát ra đều mang sức nặng khủng khiếp. Tòa án xác định bị đơn đã cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình di trú. Hành vi đó ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện được cấp quốc tịch. Ông Thành cảm thấy tai mình ù đi, những lời tiếp theo trở nên xa xăm, chỉ có một câu cuối cùng xuyên thẳng vào tâm trí ông. Quyền công dân Hoa Kỳ của bị đơn chính thức bị thu hồi, mọi thứ dường như dừng lại, không có tiếng la hét, không có cảnh tượng kịch tính, không có sự phản kháng. Chỉ có một người đàn ông 65 tuổi ngồi bất động giữa phòng xử án. Phía sau ông, bà Thu Mai bật khóc, không phải vì mất đi một tấm hộ chiếu, mà vì một điều còn lớn hơn thế, niềm tin mà bà đã gìn giữ suốt hơn 30 năm vừa chính thức sụp đổ. Phiên tòa đã khép lại, nhưng đối với ông Văn Thành, đó không phải là điểm kết thúc, mà chỉ là khởi đầu của một chuỗi biến cố mới. Khi bước ra khỏi tòa án liên bang hôm ấy, ông đứng rất lâu dưới khoảng sân rộng phía trước tòa nhà, lá cờ Mỹ vẫn tung bay trên nền trời, những người xung quanh vẫn vội vã đi lại, xe cộ vẫn nối đuôi nhau trên các tuyến đường đông đúc, mọi thứ dường như chẳng thay đổi. Chỉ có cuộc đời ông là đã khác. Suốt hơn 30 năm qua, ông luôn xem nước Mỹ là quê hương thứ hai của mình, là nơi ông trưởng thành, là nơi ông lập nghiệp, là nơi các con ông được sinh ra và lớn lên. Nhưng kể từ khoảnh khắc bản án được tuyên đọc, mối liên kết pháp lý ấy đã không còn tồn tại. Vài tuần sau phiên tòa, một phong bì khác tiếp tục xuất hiện trong hòm thư. Lần này là thông báo từ cơ quan di trú. Nội dung ngắn gọn nhưng đủ khiến ông mất ngủ nhiều đêm liên tiếp. Ông được yêu cầu làm việc với cơ quan chức năng để xác định lại tình trạng cư trú của mình. Nói theo cách đơn giản hơn, tương lai của ông tại Hoa Kỳ đang bị đặt dấu hỏi. Nguy cơ bị trục xuất bắt đầu hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là điều mà trước đây ông chưa từng tưởng tượng. Một người đã sống hơn nửa đời người trên đất Mỹ, một người đã xây dựng gia đình, mua nhà, đóng thuế, làm việc chăm chỉ suốt nhiều thập niên, giờ đây lại phải đối mặt với câu hỏi tưởng chừng chỉ dành cho những người mới đặt chân tới đất nước này. Mình sẽ đi đâu? Trở về Việt Nam, nơi ông đã rời xa từ năm 1995, nơi mà nhiều người thân quen ngày trước đã không còn liên lạc, nơi mà mọi thứ đã đổi thay quá nhiều so với ký ức của ông. Hay tiếp tục ở lại Hoa Kỳ trong tình trạng pháp lý đầy bất ổn, một trạng thái mà bất kỳ thay đổi nào cũng có thể làm cuộc sống đảo lộn thêm lần nữa. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông Thành cảm thấy mình không thực sự thuộc về bất cứ nơi nào. Ở nhà, những vết nứt trong gia đình ngày càng hiện rõ. Bà Thu Mai chuyển sang căn phòng khác, không còn những cuộc trò chuyện kéo dài như trước, không còn những dự định cho tuổi già, không còn những kế hoạch du lịch hay sum họp gia đình. Hai người vẫn sống dưới cùng một mái nhà, nhưng cảm giác gần gũi đã biến mất từ lúc nào. Một buổi tối, khi cả căn nhà chìm trong sự tĩnh mịch, bà Thu Mai nhìn ra khoảng sân sau rồi chậm rãi nói: "Tôi chưa từng sợ nghèo, tôi cũng chưa từng sợ khó khăn." Bà dừng lại rất lâu. "Tôi chỉ sợ một ngày nhận ra người mình tin tưởng nhất lại giữ một bí mật mà mình không hề biết." Những lời ấy khiến ông Thành cúi đầu thật thấp. Ông hiểu, nỗi đau của vợ không nằm ở chuyện quốc tịch, mà nằm ở sự thật bị che giấu suốt hơn 3 thập niên. Các con ông cũng dần biết toàn bộ câu chuyện, không ai nổi giận, không ai cắt đứt liên lạc, nhưng ánh mắt họ dành cho ông đã khác. Trong đó vẫn còn tình thương, nhưng đã xuất hiện thêm sự thất vọng. Điều đó khiến ông đau hơn bất kỳ khoản tiền luật sư nào, đau hơn cả bản án từ tòa án liên bang. Ngoài xã hội, câu chuyện cũng nhanh chóng lan truyền. Trong cộng đồng người Việt, những tin tức như vậy luôn được nhắc đến rất nhanh. Những người từng kính trọng ông vẫn chào hỏi, nhưng sự tự nhiên ngày trước đã không còn. Một vài cái bắt tay trở nên gượng gạo, một vài cuộc trò chuyện kết thúc sớm hơn thường lệ. Ông bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi ấy mỗi ngày, và điều đó khiến ông hiểu rằng thứ mình đánh mất không chỉ là quốc tịch. Ông đang đánh mất cảm giác thuộc về. Ngôi nhà vẫn còn đó, chiếc xe vẫn còn đó, tài khoản ngân hàng vẫn còn đó, nhưng tất cả bỗng trở nên trống rỗng. Có những đêm ông ngồi một mình trong phòng làm việc, trước mặt là chiếc khung từng đặt tấm chứng nhận quốc tịch. Khung vẫn nguyên vẹn, nhưng giá trị tinh thần mà nó từng đại diện đã không còn. Ông nhìn khoảng trống ấy thật lâu, rồi bất giác nhớ lại buổi tối năm 1995, đêm trước khi nộp hồ sơ, đêm trước khi đặt dấu tích vào ô trả lời không đúng sự thật. Ông tự hỏi, nếu ngày đó mình chọn con đường khác thì sao? Có thể cuộc sống sẽ khó khăn hơn, có thể giấc mơ Mỹ sẽ không thành hiện thực, có thể ông sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách khác, nhưng ít nhất, ông sẽ không phải sống trong cảm giác dằn vặt như lúc này. Một buổi sáng khác, ông lại mang ly cà phê ra hiên nhà. Khung cảnh vẫn giống hệt nhiều năm trước, ánh nắng vẫn dịu dàng, những hàng cây vẫn đung đưa trong gió, xe cộ vẫn qua lại. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nhưng ông đã thay đổi. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ông nhìn cuộc đời mình bằng một góc nhìn khác. Ông nhận ra rằng những điều lớn lao thường không sụp đổ trong một ngày, một tòa nhà không đổ xuống chỉ vì cơn gió cuối cùng nó đổ vì nền móng đã xuất hiện vết nứt từ rất lâu. Cuộc đời của ông cũng vậy. Biến cố năm 2026 không bắt đầu từ lá thư của Bộ Tư pháp. Nó bắt đầu từ quyết định mà ông đưa ra hơn 30 năm trước. Một quyết định chỉ mất vài giây nhưng hậu quả kéo dài gần như cả cuộc đời. Và có lẽ đó cũng là điều đáng suy ngẫm nhất từ câu chuyện này. Con người có thể chạy rất xa khỏi quá khứ, có thể đi qua 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm, nhưng không ai có thể chạy nhanh hơn sự thật. Sự thật đôi khi đến rất chậm, chậm đến mức người ta tưởng nó đã biến mất, nhưng khi quay trở lại, nó thường mang theo toàn bộ những điều mà chúng ta từng nghĩ đã được chôn vùi. Bởi vậy, trong cuộc sống, có những thứ tưởng như nhỏ bé ở thời điểm hiện tại, nhưng lại quyết định cả tương lai về sau. Một chữ ký, một lời khai, một lựa chọn, một lần trung thực hoặc một lần gian dối, tất cả đều có thể trở thành nền móng cho nhiều năm tháng tiếp theo. Và nền móng ấy nếu không vững chắc, sớm hay muộn cũng sẽ phải trả giá. Câu chuyện của ông Văn Thành không chỉ là câu chuyện về quốc tịch hay luật di trú, đó còn là câu chuyện về trách nhiệm đối với những quyết định của chính mình, về cái giá của sự không trung thực. Và về một sự thật rất đơn giản nhưng nhiều người thường quên mất, rằng điều giúp một con người đứng vững lâu dài không phải là may mắn, không phải tiền bạc, cũng không phải địa vị, mà là sự thật mà họ có thể bình thản đối diện mỗi khi nhìn lại quá khứ của mình.